Bạn thân.
Mới bảnh mắt, đã có tiếng réo gọi ầm ĩ ngoài cổng. Anh Hiến đấy, bao giờ anh cũng có kiểu gọi dồn dập như vậy, cứ như là đang có đám cháy nhà. Mà có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là việc mở cửa chuồng bò thôi. Tôi chạy ra nhăn nhó. Cứ làm như bò nó hất anh lên ngọn cây ấy, ồn ào mất trật tự quá đi. Anh gãi đầu sồn sột rồi cười hì hì. Mày khỏi ốm rồi hả? Đi thôi chứ, tao quen như vậy rồi. Tôi vờ gắt gỏng. Quen quyết gì? Ở thành phố mà như vậy là người ta phạt cho đấy chứ chả bẩn. Thì tao làm gì mà phạt tao nào? Thì làm ồn nơi công cộng chứ sao? Tôi vên mặt. Phạt to đấy. Mày sắp ra thành phố ở thì mày mới cần biết. Chứ tao suốt đời ở quê thì biết làm gì. Dạo ơi, thế thì từ mai mày cứ mở toang cổng ra. Tao sang tao sẽ vào tận giường gọi mày dậy. Chả có ồn ào gì sất. Ơ, mở cổng cho trộm nó vào à? Em chả dạy thế. Thế thì tao phải gọi thôi. Anh Hiến thản nhiên. Tao chả việc gì phải trèo cổng để xơi đòn gánh vào đầu đâu đấy nhé. Tôi xua tay. Thôi thôi, con trai gì mà đông nhời thế. Mai kia cho anh đi làm thầy cãi vậy. Thế mày cũng chẳng vừa đâu. Thế mà bảo ốm. Chắc có bố về nên làm nũng chứ gì. Xong chưa? Thả bò thôi. Em còn chưa ăn cơm. Tôi xoa bụng. Đói lắm đây. Lo gì, hôm nay nhà tao gặt. Ăn cơm ngoài đồng. Khi nào đói tao với mày tạt vào đó. Anh Hiến rùng vai cười ngõ ngoẻn và nuốt nước bọt. Chắc vì nghĩ tạt vào đó. Hai ngày bố về, trong tôi xảy ra biết bao nhiêu điều, bao nhiêu chuyện phải nghĩ. Bận sợ bố tôi quên bẵng người bạn thân thiết của mình. Sáng nay định sang rủ anh thì anh đã sang trước. Chắc anh cũng biết là bố tôi đã đi chiều tối hôm qua. Bố đi xe đêm cho mát. Làng tôi có rất nhiều trâu bò. Số bò nhiều gấp 3 số trâu. Nhưng trẻ chăn bò lại ít hơn trẻ chăn trâu, vì bò có thể chăn thành đàn, còn trâu thì không. Trong đám trẻ bò có tôi và anh Hiến thả chung. Nhà anh Hiến ở xóm giữa. Nhà anh có 3 con bò, mà con bò mẹ lại là con của con vàng nhà tôi. Sau này có Nhu nhập vào chăn cùng với 2 con, thì đàn bò có chẳng chục con. Lũ bò rất thân thiết với nhau, còn các cô cậu chủ của chúng lại chí chóe suốt ngày như con đốm mỏm và con mèo xám. Không gặp nhau thì thấy thiêu thiếu văng vắng, mà cứ gặp là có chuyện. Cứ như chúng tôi được sinh ra là để chơi với nhau, yêu quý nhau và cãi nhau. Tưởng như có một ngày không cãi nhau trận nào, chúng tôi sẽ ăn không ngon và buồn phát thiêu phát thối lên mất. Lắm khi giận dỗi, thề sống thề chết là cạch nhau ra. Ngày mai sẽ lùa bò đi thật xa thả riêng cho khỏi thấy mặt nhau. Nhưng lũ bò lại quen nhập chung đàn nên cứ ậm bò gọi nhau chờ đi chung để nghe các cô cậu chủ lại cãi nhau cho vui tai. Tuần trước, Nhu vào thăm quê ngoại nên chỉ còn mình tôi và anh Hiến. Chúng tôi trông luôn 2 con bò cho Nhu. Quê nó ở tận trong Nam, nghe bảo xa lắm, xa gấp đôi nơi tôi sắp phải đi đến. Chỉ còn 2 người, chúng tôi buồn xo, chẳng biết chơi trò gì. Cứ nhìn 2 con bò của nó mà nhớ nó. Tôi men theo vệ cỏ tìm những cọng cỏ gà, tự hỏi. Không biết giờ này nó đang làm gì? Về ngoại gặp lại lũ bạn cũ, nó có quên anh em mình không? Có kể về anh em mình không nhỉ? Anh Hiến lo xa hơn. Không khéo nó vui quá ở tịch luôn trong ấy thì toi. Toi thế nào được? Mỗi bận chuyển trường anh tưởng dễ dàng lắm đấy à. Giấy tờ này khác, đi mòn mấy đôi dép mới xong chứ bỡn đâu. Thôi thôi khoác vừa vừa chứ, mày tưởng tao dễ tin lắm ấy à. Tin thì tin, không tin thì thôi. Mày cũng sắp vào Nam với bố mẹ rồi còn gì. Anh Hiến buồn hẳn, không biết ai nói cho anh biết. Tôi không định nói với anh về chuyện này, sợ anh buồn. Tôi biết việc tôi ra đi đã được định đoạt xong, chỉ còn vấn đề thời gian. 1 tháng, 2 tháng, chứ có là 10 tháng, 1 năm cũng không khác gì nhau. Cuối cùng tôi vẫn phải xa nơi này. Tôi không biết bao giờ mới có cơ hội trở về. Mái nhà nhỏ xinh, ông bà, những người thương quý, bạn bè, những nơi chốn thân quen, tôi đành để ở lại. Làm sao mà mang đi hết được? Mày vào trong ấy, có bạn mới là quên bọn tao ngay thôi. Không, em không quên. Giọng tôi ngàn ngạn. Em sẽ kể về anh với bọn nó. Nhưng chúng nó cũng chẳng biết tao là ai. Ừ. Không có mày tao buồn lắm. Anh Hiến ngó lên trời, tao sẽ chẳng biết chơi với ai. Ơ, còn bao nhiêu người đấy thôi. Nhu này, nhưng... Nhưng không ai giống mày cả. Mày là mày, cái Nhu là cái Nhu, làm sao mà giống nhau được. Nhưng em cũng đâu biết phải làm cái gì đâu. Tôi rưng rưng. Thì tao có nói gì mày? Anh Hiến thở dài. Mày là trẻ con, thì làm được gì mà nói? Đột nhiên anh chuyển đề tài. Vắng cái Nhu, tao thấy cánh đồng làng mình buồn hơn thì phải. Sao lại như vậy? Anh Hiến tủm tỉm. Thì vì vắng giọng oanh vàng của mày cãi nhau với nó. Em thì em nghĩ khác. Em biết vì sao mấy hôm nay đĩa lại nhiều đến thế, đen đặc cả mương. Vì sao nào? Sao ở trên trời, đợi tối mới thấy. Thôi thôi mày nói cho tao nghe đi. Tại vì vắng giọng giấm thanh của anh, bọn đĩa nó gọi là bà con họ hàng, nó đi chạy nạn về. Anh nhìn kỹ xem, chúng nó có vẻ nhộn nhịp lắm, hình như đang mở hội ăn mừng đấy. Anh Hiến biểu môi dài thược. Là con út nên anh được nuông chiều lắm, tính nết cứ lũng bà lũng bủng như con gái. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng học trên một lớp vì tôi đi học sớm. Anh đau khổ vì điều này lắm, nhất là khi tôi bảo nếu tôi có đúp lại 1 năm cũng không ai biết vì vẫn đúng tuổi cơ mà. Còn anh mà đúp là người ta biết ngay. Đi học, anh thường sang rủ tôi cùng đi để có dịp đấu khẩu với nhau. Bao nhiêu lần thề không thèm nhìn mặt nhau nữa, nhưng hôm sau gặp. Vì chúng tôi không thể chuyển nhà lên Cung Trăng, đứa chuyển lên Sao Hỏa được nên vẫn phải gặp nhau. Thì lại cười hì hì và nói chuyện như sáo, chả ngượng ngùng gì sất. Lời thề trẻ con đã theo gió bay đến tận đẩu tận đầu rồi, chúng tôi chẳng còn nhớ nữa. Lại chuẩn bị nói lời thề mới khi trận chiến kết thúc. Anh Hiến đứng dậy, phủ đít quần, ngắm mấy con gà chọi. Nói với mày, thà tao nói với cái đầu gối tao còn sướng hơn. Tôi cũng không kém. Nói với anh, thà em bắt con cua càng lên nói với nó lại hóa ra hay hơn đấy. Anh Hiến gào lên. Cái con này hỗn quá, mày dám bảo tao giống con cua hả? Tao là người mà mày ví với cua. Thế ví với con gì bây giờ? Tôi vờ biết lỗi. Nhưng mà con cua bị ví với anh, nó cũng buồn lắm đấy. Buồn đến rụng càng mất thôi. Anh Hiến nhìn tôi trừng trừng như muốn xé xác tôi ra cho hả giận. Nhưng anh thừa biết là không thể nào xé được, nên đành nuốt không khí. Mày có hỗn thì hỗn vừa vừa, mày là em tao mà. Em thì đã sao, anh tưởng anh có thớ lắm đấy. Tôi xì dài, bỏ đi. Mặt anh làu bầu phía sau. Không cãi lại người ta, lại lôi cái chức anh ra mà dọa, làm như tôi sợ lắm. Còn lâu tôi mới sợ. Bạn bè cùng lứa trong làng đều là vai cô vai dì chú bác với tôi mà tôi còn chưa sợ. Nói gì cái chức anh tép riêu ấy chứ. Ở nhà được bố mẹ quen chiều nên cứ nghĩ là sẽ được bạn bè chiều. Dạo ôi, còn lâu đấy. Thường thì trẻ chăn trâu và trẻ chăn bò không chơi với nhau. Bò thì có thể nhập đàn và bọn trẻ con có thể tụ tập mỗi chỗ bày trò chơi. Chờ đến tối là rủ nhau cùng về. Còn trâu thì không, suốt buổi cứ phải kè kè sợi dây buộc mũi bên cạnh. Trâu ăn đâu, người theo đấy. Lũ trâu rất hỗn, cứ muốn bá chủ. Thả chung là nó cạ sừng vào nhau ngay. Mà khi chúng nó so tài, thì đố ai dám can. Lơ tơ mơ, nó hút cho một cái là toi đời. Trâu vốn khỏe lại có cặp sừng nhọn hoắt, chỉ nhìn đã thấy chờn chợn. Thôi thì cứ phải đề phòng, tách chúng ra trước là hơn. Bù lại cho sự thiệt thòi đó là khi trời sập mưa. Trong lúc lũ bò nháo nhác, mắt trước mắt sau đòi về chuồng, thì lũ trâu vẫn điềm nhiên gặm cỏ, lại có vẻ như thích thú vì được tắm mưa. Trẻ bò phải theo bò về, còn trẻ trâu tha hồ ở lại, tắm mưa hò hét thỏa thích. Giữa mùa hè mà có mưa rào, chúng đi bắt cá rô lạch, bắt cua bò lổm ngổm trên bờ, hãnh diện xách về trong khi bọn trẻ bò chúng tôi ngồi nhà mà chết vì thèm. Có lần anh Hiến thích tắm mưa quá, anh bảo tôi lùa bò về hộ, còn mình thì nhập bọn cùng trẻ trâu. Chiều ấy anh bị một trận đòn nát đít, lương trạch nổi đầy mông, có bắt đem kho mẻ 3 ngày vẫn chưa hết. Đêm về lại bị ốm, sốt sinh sịt một trận nhớ đời. Từ đấy anh cạch luôn. Đã thế bọn trẻ trâu còn được nhảy xuống mương máng tập bơi, vừa tập bơi vừa tắm cho người, vừa kỳ cọ cho trâu. Chả thế mà con trâu nào da cũng đen bóng, và lũ trẻ trâu bơi tài như ráy cá ấy. Trong khi tôi chưa biết bơi lấy một tí nào, chỉ biết lội bì bõm sát bờ. Và lũ bò thì hôi rình vì lớp lông dày hầu như không bao giờ được tắm rửa. Trẻ trâu và trẻ bò vì thế không chơi thân với nhau, nhưng cũng không có xích mích gì. Còn tôi với Nhu và anh Hiến đều là phe mình với phe ta, thì lại cãi nhau như cơm bữa. Trong 3 anh em, Nhu hiền lành nhất, thường làm sứ giả hòa giải. Nó giống hệt như cái tên của nó, ôn hòa, nhã nhặn. Có bắt 7 cái thang mà leo tôi cũng không bằng được nó. Bà tôi bảo thương nhau lắm thì cắn nhau đau, chẳng sai tẹo nào, dù chúng tôi không bao giờ cắn nhau, chỉ cãi nhau thôi. Giả dụ ở trường, hãy nghe có đứa nào bắt nạt tôi với Nhu là anh Hiến hùng hổ đến ngay, phùng mang trợn má dọa cho thằng bé kia chết khiếp, phải khoanh tay xin lỗi rối rít. Nhà tôi với anh thuộc loại gần nhà xa ngõ. Khi anh cố sức gào thật to cho tôi nghe, thì nghĩa là anh đang cầu cứu sự giúp đỡ. Vào cổng tôi cười rõ tươi và hỏi thăm một cách lễ phép. Bác ơi, có anh Hiến ở nhà không ạ? Thế là cây roi lập tức được thu hồi lại bởi người lớn không bao giờ mắng con cái trước mặt bạn bè của con. Rồi thì mẹ anh sẽ bảo, ra xem em nó hỏi cái gì. Nhưng chả có gì sắc. Hai anh em đứng nói chuyện tào lao chi khương rõ lâu, cười rí ra rí rách. Mẹ anh thì còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, đâu có rảnh chờ con nói chuyện xong để đánh tiếp. Thế là thoát. Những âm mưu này người lớn không bao giờ biết được. Chỉ khi chúng tôi nói ra, mọi người mới biết và cười xòa, bởi khi ấy thì chúng tôi đã lớn. Đã đến lúc dạy dỗ bằng miệng và sách vở, chứ không phải bằng roi vọt. Ông tôi cười khà khà bảo thế. Ấy vậy mà khi lớn lên, tôi có dịp về thăm quê sau một thời gian dài, bồi hồi sang thăm người bạn xưa. Bạn chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi một chú bộ đội ngồi ở trong nhà. Tôi đã rất lễ phép chào bằng chú, mặc cho chú bộ đội mắt tròn mắt dẹt, sửng sốt nhìn, và mẹ anh thì cứ rủ ra cười. Bởi thật sự tôi không nhận ra anh bạn của ngày xưa trong chú bộ đội hôm nay. May mắn và tình cờ làm sao khi anh mới được đơn vị cho về phép. Tôi lại cứ đi tìm hình ảnh của ngày xưa mà không nhận ra rằng tôi cũng đã lớn. Tôi đâu còn là đứa trẻ nữa. Mãi đến khi anh vờ sừng sộ. Nói với mày, thà tao nói với đầu gối của tao còn hơn. Dù từ mày thốt ra không được tự nhiên, có phần ngượng ngập vì chúng tôi đã là người lớn, nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Thế là vỡ òa, kỷ niệm rơi xòa xuống và sáng lấp lánh như những hạt kim cương.